Kính mời đại chúng niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 20 tháng 3 năm 2021, nhằm ngày mùng 8 tháng 2 năm Tân Sửu. Chúng ta có một ngày tu học với nhau tại tu viện Trúc Lâm, và bây giờ cũng là giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần mỗi tối thứ bảy. Đại chúng có khỏe không? Thay vì hỏi mệt không? Hôm nay một ngày tu đầy đủ phải không? Tụng lại quá trời. Chuẩn bị tuần sau nữa nha. Tuần sau thứ bảy 4 ngày, 5 ngày liên tiếp, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tức là từ 27 Tây cho đến ngày 31, sáng 6 giờ lại, chiều 7 giờ rưỡi to lại, sáng lại Quan Âm, chiều lại Dược Sư. Nhưng mà quý vị lại có thấy mệt không? Mà khỏe lắm phải không? Lại xong rất là khỏe. Nếu mà được á, nên giữ cái thời khóa này ở nhà luôn. Sau này chùa không có lại, quý vị cũng cứ lại mỗi ngày 50 lại cũng được, cho máu huyết nó lưu thông. Và đồng thời mình được nhiều lợi ích lắm. Tội diệt phước sanh, mở tan, eo đẹp gì đủ thứ hết. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày kỷ niệm Thái tử Siddhartha xuất gia. Thật ra thì đây là một cái ngày lễ thường thường những ai thường đi chùa, chứ còn trong các chùa thì không có, mình không có thành một cái lễ lớn. Tuy nhiên là nếu ai nhớ thì kỷ niệm cũng là tốt, để chúng ta tưởng nhớ đến ngày Thái tử lìa hoàng cung để đi tầm đạo. Và sau khi Ngài dạo bốn cửa thành đó, thì Ngài quyết chí là Ngài phải đi tìm một con đường. Thì nửa đêm Ngài đã vượt thành đến dòng sông gì? Dòng sông gì sáng mình đọc á? À, dòng sông Anoma. Để mà Ngài tự Ngài cắt tóc và Ngài đưa tóc cho một ít tóc, cũng như là quần áo đẹp á, đưa hết cho Sa Nặc để đem về. Cái con ngựa mà Thái tử cởi đó để đi xuất gia đó, và khi mà còn Ngài còn làm Thái tử đó, thì con ngựa này đã theo Ngài trên các nẻo đường Ngài đi. Và con ngựa này có tên là ngựa Kiền Trắc. Ngựa Kiền Trắc. Và con ngựa này cũng chết không lâu sau khi Thái tử đi xuất gia. Thì nó buồn á. Và người hầu Sa Nặc của Thái tử đó sau này cũng đi xuất gia. Nhưng mà tội nghiệp khi mà ông đi vào trong chúng ông tu á, thì ông không có được dễ thương. Ông trở thành ra một người đồ đệ nhưng mà không có làm cho người thầy được vui. Vì ông nghĩ rằng á, trong tất cả các thầy tu ở đây ai cũng thua ông hết. Tại vì ông là người biết Đức Phật ngay khi Ngài còn là một thái tử. Và với cái tâm niệm như vậy, ông đã gia nhập vô, nhiều khi trong cái tình cờ thôi, ông đã nhập vào một cái nhóm người trong kinh thường gọi là lục quần tỳ kheo. Một cái nhóm thầy tỳ kheo 6 người chuyên môn làm những việc sai quấy trong chúng để mà Đức Phật để cho bị mang tiếng. Và sau đó Đức Phật đã chế những cái giới luật mà các vị không được làm việc này, không được làm việc kia. Sở dĩ nó sanh ra những cái việc như vậy, bây giờ các thầy mà có mấy trăm giới để giữ đó, là tại vì 6 người đó. Đó là mình nói theo lịch sử. Còn nếu mình nói theo cái nhìn của Bồ Tát đó, thì tất cả những người mà làm ra những cái chuyện sai quấy là những vị Bồ Tát nghịch. Những người đó đã làm cho có một cái duyên cớ để Đức Phật đưa những cái lời dạy để ngăn ngừa, gìn giữ chúng ta. Và những cái chuyện đó, hồi tuần rồi mình học á, nó thuộc về giới gì? Nó thuộc về già, già giới. Già giới là sao? Nó không có tội. Nhưng chính nó, nếu chúng ta không làm, thì chúng ta sẽ đi tới cái tội. Cho nên chữ già là gì? Không phải là già với trẻ. Chữ già này có nghĩa là ngăn chặn, ngăn che. Giới này mình phải ngăn lại đi, mình phải dừng lại đi. Nếu không là sẽ nguy hiểm. Phải gọi ví dụ đi. Thí dụ như bây giờ mình uống rượu, hay là mỗi buổi chiều mình về mình uống một lon bia, hai lon bia, đâu có tội. Nhưng mà nếu mình không có ngăn lại, cứ ngày nào uống với cái cớ là uống để tiêu cơm, thì chừng năm sau không bắt đầu mình ghiền, mà bây giờ không có chịu không được. Và trong khi đó, nếu mà nó uống tiêu cơm thì thiếu gì thứ để uống cho tiêu cơm, đâu nhất thiết phải là một lon bia. Mặc dù lon bia nó không có tội, nhưng chúng ta nếu chúng ta uống thường thì nó trở thành ra một cái ghiền, và có thể lâu ngày đi tới cứ uống xỉn nữa, mà say rồi thì có lẽ làm việc quấy. Cho nên những cái gì nó không có cái tính chất tội lỗi nhưng nó có thể đưa mình đến tội lỗi thì cái đó phải dừng lại. Ví dụ như một đứa con nít á, tự nhiên ai dạy nó ăn cắp đâu, mà tự nhiên lớn lên thấy đồ để hở là nó lấy bỏ túi, và mình hỏi tới nó là nó không có lấy. Những cái đó mình đâu có dạy nó, nhưng mà tại sao nó biết ăn cắp và nó biết nói dối? Vì đó là tánh tội. Tánh tội là gì? Là cái bản chất dốc nói dối, bản chất trộm cắp nó có sẵn trong chúng sanh. Nó sẵn chúng sanh. Nhưng mà nếu mình biết cái chuyện đó, rồi bây giờ trường hợp thứ hai là bây giờ để ngăn cái chuyện ăn cắp của nó, tiền trong nhà dù 1 đồng 2 đồng đừng có để hở. Mặc dù nít con mình nó lấy 1 đồng 2 đồng, nhưng mà nếu mà nó lấy lâu ngày, nó biết xài tiền lâu ngày, nó lớn lên á, từ nhỏ nó xài theo nhỏ, lớn nó xài theo lớn, mà do mình không có ngăn nó từ nhỏ, cho nên lớn lên cái chuyện ăn cắp của nó thành thói quen, không có nó chịu không được, thành thử nó thành ra cái tánh tội. Ngay cái từ đầu mình không già nó đi, không ngăn đi. Cho nên giống như ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Ngà Nang bị cô thiếu nữ Ma Đăng Già bỏ bùa, xém một chút nữa là phạm lỗi đó. Thì đó là lịch sử, nhưng mà theo cái nhìn của Đại Thừa Bồ Tát á, thì Ngà Nang xảy ra cái chuyện đó để cho cái duyên cớ và Phật dạy cái bộ kinh Lăng Nghiêm. Tại vì nếu không có duyên cớ thì sự việc nó không có mặt. Thì nhờ cái việc đó xảy ra cho nên cả một bộ kinh nói về tâm, nói về những thứ ma mà nó chướng ngại trên đường tu của mình. Và những người nào tu tập muốn hiểu được những cái trở ngại trong cuộc đời tu mình phải học kinh Lăng Nghiêm, phải biết những thứ ma trong đó nhắc nhở. Chữ ma này không có nghĩa là tóc dài, răng nanh, mà những trở ngại, những chướng ngại, những khó khăn mà mình sẽ gặp trên con đường tu tập của mình. Nhiều khi mình ngồi thiền, trong khi mình ngồi thiền, trong khi mình tụng kinh, mình có những cái cảm giác gì thì mình sẽ biết được đó là cái loại chướng ngại gì để chúng ta không sợ hãi. Ví dụ như mình ngồi tụng kinh mà mình bị ngáp, chảy nước mắt luôn, đó là cái chướng ngại của sự hôn trầm, cũng là một loại ma thôi, đừng sợ nó. Trời ơi, thôi tôi chắc tôi không có duyên tu quá, tôi tụng kinh tôi buồn ngủ quá. Nhưng mà nếu mà mình nói thôi không có duyên cái mình lui, là mình không tiến, thì mà con ma nó hù mình chút thôi, nó để tôi dọa bà này cho bà buồn ngủ, cho bà mệt mệt chơi cái bà không tu nữa, cái đó mình thua. Đó, thì nếu mình nhận diện ra được đây chỉ là cái gì, đây chỉ là một chướng ngại, thì những cái gì nó trở ngại mình trên con đường thăng tiến tu tập đều là một dạng trạng thái của ma hết. Pháp Hòa nói vậy để khi đại chúng đọc trong kinh đó, thấy những cái chữ ma này ma kia đó, thì đại chúng đừng có sợ. Và những chữ ma đó trong kinh chỉ có nghĩa là những trở ngại thôi. Và hơn nữa đó, thì những cái gì nó xảy ra trong cuộc sống mình, nó đều là những cái thử thách, đều là những cái nghịch hạnh. Bồ Tát cũng hai loại, Bồ Tát thuận, Bồ Tát nghịch. Người nào luôn luôn yểm trợ mình, nhắc nhở mình, giúp đỡ mình đủ thứ hết, đó là Bồ Tát thuận. Nhưng mà có những Bồ Tát chuyên môn làm những cái điều mình bực bội, mình khó chịu, Bồ Tát đó Bồ Tát nghịch, Bồ Tát đó giúp cho mình thành tựu được cái nhẫn lớn. Bây giờ mình tiếp tục học kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân với chủ đề là Báo Ân Rộng Lớn. Chiều nay là kỳ thứ 28. Nếu quý vị nào có quyển kinh, xin mở trang 415. Quý vị có dò được cái đoạn kinh đó không? 415. Ngài Ubali hỏi Phật, nếu người tại gia không thụ năm giới mà khi xuất gia thụ ngay 10 giới. Thấy đoạn đó không? Bây giờ đến cái đoạn Ngài Ubali hỏi Phật nha. Ngài Ubali lại hỏi Phật, nếu người tại gia không thụ năm giới mà khi xuất gia thụ ngay 10 giới như thế, có thành giới không? Tức là khi mà một người cư sĩ tại gia không có thọ năm giới. Năm giới là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu. Thì Ngài Ubali hỏi, nếu mà một người cư sĩ ngoài đời họ không thọ năm cái giới này, đùng một cái họ vô chùa, họ đi tu, họ làm một vị sa di, họ thọ 10 giới luôn. 10 giới này gồm có sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu, trang điểm son phấn, đờn ca sướng hát, nằm giường cao rộng lớn, ăn phi thời và chất chứa tiền của. Năm cái giới nữa thành 10 giới. Thì Ngài Ubali hỏi, nếu như một người mà họ không thọ năm giới, họ nhảy vô họ tu, họ làm sa di liền, thọ 10 giới của sa di liền, có được không? Đức Phật trả lời, nếu như thế thì một lúc được hai loại giới, được giới U Bà Tắc, tức là năm giới cư sĩ đó, và được giới sa di. Hiểu ý không? Nếu mà vô tu luyện lướt một lúc vậy là được hai loại giới, bởi vì năm giới đầu là của cư sĩ rồi. À, nếu không thụ năm giới, 10 giới mà thọ ngay 250 giới thì một lúc được ba loại giới. Nếu mà cái anh đó, ảnh không thọ năm giới, ảnh cũng không làm sa di, ảnh nhảy vô ảnh cái ảnh làm tỳ kheo liền á, thì anh này được ba loại giới, tức là luôn cả 250 giới của tỳ kheo. Ubali lại hỏi, nếu thụ 250 giới mà đồng thời được ba loại giới thì hà tất phải theo thứ lớp, trước thọ năm giới, kế thọ 10 giới, rồi mới thọ 250 giới. Nếu Đức Phật nói rằng thọ liền một lúc được hai giới thì thọ tỳ kheo được ba giới, thì vậy thôi, tại sao phải theo thứ lớp làm chi vậy? Vô nhảy tu lượt cho rồi luôn chi? Tu gấp. Bây giờ là thời fast food, thời đại 4A, 5A gì rồi, mà tại sao theo thứ tự chi đấy? Đó là Ngài Ubali hỏi. Phật đáp, tuy có thể đồng thời được ba loại giới này, nhưng muốn được thấm nhuần Phật Pháp, tất phải theo thứ lớp. Phải không? Mặc dù nguyên tắc là cho, nhưng như vậy không có lợi cho mình. Tại vì sao? Vì mình không có thấm nhuần. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ đi, một cái người ta mới vô tu, nhờ thọ năm giới làm cư sĩ, rồi sau vô làm sa di, được cái sự rèn luyện, được sự rèn luyện, được sự nhắc nhở đủ thứ hết, dạy dỗ từ nhỏ, từ thấp đến, từ ít đến nhiều. Bây giờ đùng một cái vô xưng tôi là ai, tôi là gì? Thí dụ bây giờ Pháp Hòa không có gì, tự nhiên nhảy vô làm tỳ kheo, ai hỏi chứ, lỡ người ta vô ta nói dạ chào chú, nói tôi không phải chú, tôi thầy. Thí dụ vậy. Rồi nếu mình được một vậy nhá, nhưng mà oai nghi không có, luật lệ không biết, kinh kệ không thông, không biết cái gì hết, tại tôi nhảy mà, tôi nhảy ba bậc, tuy có cái được đó nhưng phải theo thứ lớp, vì lý do là vì không có lợi ích cho mình, không có thấm nhuần Phật Pháp, tức phải theo thứ lớp. Mình làm sa di là phải học luật của một cái người tu, phải đi như thế nào, phải ngồi ăn như thế nào, nói chuyện như thế nào. Ví dụ thôi, ví dụ như đang ngồi đây, thầy mình đưa cho mình một cuốn kinh, cũng không nên với cái tay một tay mà lấy. Lỡ lấy một tay thì phải lấy cái tay trái đó, mình vịn vào trong cái tay phải này nè, để nói lên chi? Dạ con có ý là hai tay tiếp đỡ cái vật thầy đưa, nhưng vì xa quá con với hai tay không được, thì con biểu lộ bằng cách là con để một cánh tay lên này nữa. Chứ thầy vừa đưa thọt tay cầm vậy đâu có sao, nếu ai không thấy không biết người ta không có nói gì hết. Nhưng cái người tin tưởng, người ta nhìn vô người ta biết chú này không có học luật, không có học oai nghi. Rồi thí dụ như mình cầm cái hương mình đưa cho thầy cũng vậy, sau khi mà mình thắp cây hương lên, nội mình cầm cái hương là người ta biết mình có được rèn luyện không. Cầm cái hương thôi, khi mình cầm cái hương mình thắp lên, mà thí dụ lỡ mà nó lửa nó còn cháy, cái mình cầm mình thổi cái phù thì biết rồi, này không có ra lò, chưa bao giờ được vô lò. Mà người này được vô lò rồi là sẽ lấy cái tay quạt cái hương cho nó tắt. Mà nếu mà cầm cái hương mà quơ vậy là càng không có lò nữa. Nó cũng là một cái hành động tắt cây hương, nhưng không phải là quơ cho nó tắt, không phải là thổi cho nó tắt, mà cũng không phải vũ cho nó tắt, mà lấy cái tay quạt nhẹ cho nó tắt. Xong rồi cầm cây hương lên, để cây hương lên. Tại vì bắt từ giây phút mình thắp lên là bây giờ cây hương này với ý niệm là cúng Phật, cho nên cây hương đó phải cao hơn cái tầm miệng của mình. Quý Phật tử cũng vậy, quý vị đi chùa thắp nhang cũng vậy. Một khi mà thắp cái nhang lên rồi á, thì cái hương này bây giờ nó không phải là một cái hương trong bao nữa, trong cái lọ nữa, mà nó là cái hương sẽ được dân cúng. Cho nên mình cầm cái hương cao lên, cao hơn cái tầm miệng mình, để làm chi? Để mình thổi phù thủy vô đó. Cầm cái hương cao lên, rồi khi mà mình đi đến cái vị thầy á, thì nếu thầy đứng thì mình đứng mà mình cúi đầu xuống mình đưa hương. Còn nếu thầy quỳ thì mình phải quỳ xuống, mình quỳ xuống mình đưa hương. Mà mình phải quỳ, mình đang là người đi tới thì mình sẽ canh được cái khoảng cách. Thầy quỳ ở đây, mình quỳ tuốt bên kia, rồi mình chồm ra mình đưa cái hương cũng không được. Không phải là không được mà nó không đẹp. Tại sao mình có một cái cơ hội mình đứng được vào cái khoảng cách để mình trình, mình dâng cái hương, thì mình không quỳ như thế nào? Mà nếu mà sát vô một cái, ông thầy cũng giật mình, ông né một cái. Quỳ như thế nào để mà vừa trình, để mình đưa cái hương? Mà thường là không quỳ trên, quỳ cỡ cao tâm như thế nào, cỡ tâm vậy, để mình đưa cái hương. Và khi đưa hương xong rồi, mình đứng dậy, mình lui, mình nép qua một bên, chờ khi nào mà thầy niệm Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát 3 lần, thì đến cái lần thứ 2 là mình đã đi từ từ tới, quỳ xuống để thầy vừa xong là mình tiếp cây hương. Chứ không phải mình đứng chết trân giống như Từ Hải vậy đó. Xong rồi cái ông niệm Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Tát cảm ngó mình cái quên. Trong khi mình làm thị giả chỉ dâng một cây hương thôi, mà bao nhiêu cái ý tứ nó để trong đó. Người ta nhìn mình cầm cái dùi chuông thôi, ta biết mình đã vô lò chưa. Đừng có nghĩ rằng miễn sao làm cái bon là được. Phải. Cái chuông nó rất hay, mình thỉnh tiếng chuông lên nghe không hay, mà chỉ nghe một cái tiếng beng vô để nó có một tiếng chuông, chứ nó không phải là tiếng chuông của sự tỉnh thức của tu tập. Tiếng mõ cũng vậy, tiếng khánh cũng vậy, tiếng lắc linh cũng vậy. Khi mình ăn cơm cũng vậy, cầm cái linh lên. Đâu phải vừa cầm cái linh lên là lắc vậy đâu. Cầm cái linh lên, ngã cái trái chuông ở trong cho nó nhập vô cái chuông 2 tiếng. Để mình báo cho người ta biết sắp sửa chuông reo. Rồi lúc đó mình mới lắc. Mà lắc là mình khải thôi. Vừa cầm. Thành thử nhìn biết. Có nhiều khi người đó học rồi, nhưng mà đụng chuyện thì chẳng nhớ gì hết. Vậy thì mình làm, mình đi, mình cạo cái đầu mình vô chùa nó dễ lắm. Nhưng mình thể hiện được cái tác phong của một người tu. Thật ra nó ôi, cái đó là cái hình tướng. Thì cũng là hình tướng, mà cái tướng thô thì cũng là tướng, phải không? Chứ cái nào mà chẳng phải là tướng. Nhưng giữa một tướng thô và một tướng trang nghiêm, mình học tướng của ai? Rồi bây giờ ví dụ như mình gửi con mình vô trường, mình muốn con mình vô một cái trường học đàng hoàng, hay mình muốn con mình vô một cái trường mà trời ơi đất hỡi. Thế thì mình chưa chứng thánh, đừng nói chuyện thánh. Mà trước khi muốn làm thánh phải là một người phàm cho chuẩn mực. Cho nên tu tiên, tu thành tiên, thành Phật, thành gì cũng biết, thành con người cái đã, thành con người cái đã. Trong năm thừa, thiên thừa, thanh văn, duyên giác, bồ tát thừa, thì cái thừa căn bản nhất là nhân thừa. Nhân thừa nghĩa là rèn luyện nhân cách, mà trước hết là năm giới. Nhân cách của một con người, đạo đức của một con người sống ở thế gian là năm giới. Cho nên mặc dù có thể vượt bực, nhưng không vì thế mà vượt bực. Trừ những bậc thượng căn thượng trí. Cho nên tỳ kheo có 8 loại. Trong đó có một loại tỳ kheo tới gặp Phật, Phật chỉ hôn tiếng thôi, thiện lai tỳ kheo, người đó tức khắc thành tỳ kheo. Nhưng mà những bậc đó, những người đủ căn cơ phước duyên để gặp Đức Phật, và Đức Phật nói thiện lai tỳ kheo. Thiện lai là gì? Tỳ kheo hãy khéo tới. Tỳ kheo đã khéo tới đây, khéo tới trên con đường tu tập. Ngày nay đi tìm thiện lai tỳ kheo không có, tại vì không ai đủ quyền nói câu đó, không ai đủ đạo đức để nói câu đó với một người kia, cho nên thiện lai tỳ kheo không còn. Chủng tánh tỳ kheo là những bậc đã có cái chủng tử tỳ kheo. Thì bây giờ chúng ta phải làm cái tỳ kheo đúng mức là gì? Bạch tứ yết ma tỳ kheo, tức là phải đi vào trong giới đàng đàng hoàng, phải có tam sư thất chứng truyền giới cho mình. Để chi? Để mình được tiếp nhận ghế thể. Cho nên bây giờ tất cả các thầy đi xuất gia thì phải đi vào trong giới đàng thọ giới đàng hoàng, chứ không có vượt được. Còn ai mà tự đi mua áo về quấn, cái đó Phật cũng có, Phật cũng có, Phật gọi đó là gì biết không? Tự xưng tỳ kheo. Trong 8 loại, trong đó có một gọi là tự xưng. Và trong Quy Sơn Cảnh Sách, ngài Quy Sơn cũng có quở câu đó. Quở câu đó là nếu ai lỡ hỏi mình thì mình xưng như vậy nè: tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, sẵn trớn, sẵn lời khoe tôi đây là tỳ kheo. Đàn việc sở tu khuyết dụng thường trụ. Cứ nói như thế rồi thì mặc tình luân ý thọ nhận của người ta gửi, của người ta cúng cho mình. Rồi nếu mà không học gì hết mà ta phê phán mình, cái tổ Quy Sơn lại có một câu trách nữa, thì nói gì biết không? Tôi là Sơn Tăng, tu thầy ở trên núi, đâu có cần mấy cái này. Ngài Quy Sơn ngài biết hết á. Cho nên ngài đã nói những cái lời nhắc nhở đó trong cái bản văn cảnh sách của ngài. Và cái bản văn đó tất cả những người xuất gia phải học thuộc lòng. Nếu không học thuộc lòng thì ít nhất phải đọc nhiều lần để cho những cái nghĩa trong đó nó đi vào trong cái đời sống tu tập của mình. Dù nếu mình không thuộc từng là không thuộc văn bản đó. Cho nên ở đây á, sáng công vụ sáng thay đổi, một ngày tụng Lăng Nghiêm, một ngày tụng Nhật Tụng Thiền Môn, một ngày tụng lời cảnh tỉnh, thì trong đó là văn Phát Tâm Bồ Đề, văn Quy Sơn Cảnh Sách, văn Bát Đại Nhân Giác, và nay mai sẽ tụng thêm bản kinh Di Giáo. Tụng để làm chi? Mình biến cái thời công phu đó thành ra một cái thời mà mình tiếp nhận những lời dạy. Công phu là vậy thôi. Công phu là mình dụng cái thời gian đó để mình tiếp nhận. Cho nên Đức Phật nói được, hồi nãy Đức Phật nói được, nhảy vô là được liền ba giới. Nhưng mà Ngài nói vậy, Ngài Ubali nói vậy sao không vô cho rồi đi, chi thứ lớp vậy. Thì Đức Phật mới nói, nếu muốn được thấm nhuần Phật Pháp tất phải theo thứ lớp. Trước thọ năm giới để điều phục lấy mình. Thấy không? Tại sao phải năm giới? Để điều phục lấy mình, khiến cho lòng tin tăng dần. Kế thọ 10 giới rồi thiện căn lại càng thêm sâu. Thật ra sa di thập giới á, nó cũng giống như năm giới thôi. Nhưng mà năm cái giới trọng ở trên á, rồi bắt đầu thêm phụ năm cái giới sau nè. Quý vị nghe năm cái giới này hoàn toàn đâu có tội lỗi gì đâu mà lại không được, nhưng mà nó là cái giới tăng thượng cho năm giới trên. Thí dụ giới thứ 6, không trang điểm, không đeo vàng vòng, không lánh phấn tha son, đâu có tội gì. Nhưng mà người tu rồi tha cho ai coi? Đã cạo cái đầu rồi, còn làm gì nữa. Cho nên để bỏ cái đó đen chi, để nó tăng thượng. Tăng thượng cái gì? Tăng thượng cái thời gian, tăng thượng cái thanh tịnh. Trời ơi, nếu mà mình tưởng tượng, nếu mà mình là một người xuất gia mà sáng nào cũng ngồi ngay cửa sổ kẻ chân mày coi gì được. Tối ngủ kiếm hai cái ống kẹp kẹp cho tóc nó quăng nữa. Nó không có tội, nhưng nó là giới tăng thượng. Rồi giới thứ bảy, không đờn ca sướng hát. Mà đây là đờn ca sướng hát theo thế gian á. Nếu mà một người xuất gia mà ở trong chùa mà rảnh rỗi cứ ngồi trên giường tréo chân lên, anh ơi nếu mộng không thành thì sao chứ cha, thì lên ai coi. Nhưng mà nếu mình mà sướng lên vậy thì cũng có người đâu đó người ta đi ngang, người ta nói mua chai thuốc chuột uống vô cho rồi đời. Giới thứ bảy nó không phải là giới tội lỗi gì, nhưng mà nó là già giới, mà nó tăng thượng. Tại vì mình nghe cái đó xong rồi á, nếu mà lỡ mà mình hồi đó mình đã có một vài mối tình vắt da vai rồi đó nha, tu xong rồi nghe đó nhớ lại, hồi đó tôi quen ảnh á. Cũng ở chỗ đó và tôi được nghe bài đó. Nó không có tăng thượng mà nó sẽ khơi lại. Cho nên cái bản giới sa di mà sau này viết lại trong đó là mình không nên hát những bài hát tình sầu đứt ruột. Không có hát những tình sầu đứt ruột. Thí dụ như người ta ở ngoài đời là cái gì? Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn. Người tu có 3 tháng không? Người tu có 3 tháng ăn cư. Người đời thì có 3 tháng nghỉ hè, nhưng người tu có 3 tháng an cư. Mà 3 tháng an cư đó không có mang mát buồn nữa, mà tăng trưởng giới đức đạo hạnh, tăng trưởng sự hiểu biết. 3 tháng đó lợi dưỡng vô cùng. Cho sau này mấy em nó sửa lại chơi chơi thôi. Mỗi khi đến chùa lòng con không thể thấy buồn không? Mỗi khi đến chùa lòng con bớt buồn. Nó hát cho vui thôi. Nhưng mà ở đây mình nói quý vị nghe 10 cái giới sa di thì 5 giới đầu vẫn là 5 cái giới cư sĩ chính: sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu. Chỉ giới thứ 6 là không son phấn. Giới thứ 7 là không đờn ca sướng hát. Giới thứ 8 là không nằm ngồi giường cao rộng lớn tốt đẹp. Cho nên vô tu rồi ngủ đơn. Đơn là cái gì? Là cái giường single. Single bây giờ đó, trong chùa không kêu giường chiếc, trong chùa gọi là đơn. Đơn nghĩa là cái đó nằm đủ người. Người tu với nhau á, nói chuyện với nhau nên dùng mấy cái từ đó. Chị để cái này lên cái đơn của em giùm nghe. Mình phải tập nói những cái từ đó cho nó quen. Hồi nãy tôi lượm được cái áo của huynh làm rớt á, tôi để trên cái đơn của huynh á. Thật ra mình nói cái giường cũng đâu có sao, nhưng mà tại sao mình có chữ đơn mình không dùng? Đó là từ ngữ của mình phải nói. Mình nói để cho cái chữ đó nó đi vào trong cái đời sống người tu. Nói ra điều gì nó hợp với người tu, từ ngữ của người tu. Giới thứ 9 là không ăn phi thời. Không ăn mặn, không ăn phi thời. Trừ trường hợp mình có bệnh, vì sức khỏe ví dụ vậy. Thứ 10 là không chất chứa tiền của, trừ khi nào mình là cái người chịu trách nhiệm lo tài chánh cho chùa. Đó là 10 giới. Thì mình mới thấy 10 giới sao, nó không có dính dáng gì tới cái sự sát sanh trộm cắp, nhưng mà nó sẽ tăng thượng cái đời tu. Cho nên nói kế thọ 10 giới rồi, thiện căn lại càng thêm sâu. Sao thọ 250 giới, nếu theo thứ lớp như thế thì thâm nhiễm được Phật Pháp. Nếu người nào mà tu hành mà thứ lớp như vậy, thâm nhiễm Phật Pháp. Chữ thâm là sâu, chữ nhiễm là càng ngày càng nhuốm vào đó. Thí dụ như mình nói, thôi ôi, nhiễm ô rồi. Nhiễm nó cũng hai loại phải không? Nhiễm cái xấu gọi là nhiễm ô. Nhiễm cái tốt gọi là gì? Nhiễm tịnh hoặc là nhiễm thanh. Cũng giống như đất mình tưới xuống thôi, mình rưới cái nước gì xuống nó cũng thấm ở dưới đó hết á. Mà có điều là nó thấm cái gì thôi. Mình đổ nhớt thì nó thấm nhớt, mình đổ nước nó thấm nước, mình đổ sữa nó thấm sữa. Vậy thì hàng ngày chúng ta tụng kinh niệm Phật, tu tập để làm gì? Để nó nhiễm cái tịnh, để nó nhiễm cái thanh, mà nó không có bị nhiễm cái ô trược. Lòng tin vững bền khó có thể thối chuyển. Lòng tin mà bền chắc thì không có lui sụp. Cũng như đi vào trong biển lớn, dần dần tới chỗ thật sâu, vào bể Phật Pháp cũng lại như thế. Đức Phật có nói một bài kinh. Bài kinh này là gọi là bài kinh ví dụ của biển á. Là Đức Phật nói á, người tu của mình á, cũng có 8 cái điều giống như nước biển vậy đó. Mà cái điều thứ nhất là gì? Biển á, là từ cạn đi ra sâu. Cũng giống như mình đứng trên cái bờ đó, mình đi ra biển, mình ra những cái bờ biển mình đứng, mới đầu mình ra nó cạn phải không? Từ từ nó sâu. Phật Pháp cũng như thế. Mình học, mình tu là từ cạn tới sâu. Tất cả những cái gì dơ ra tới biển, biển nó đều trôi, nó đẩy đi hết. Phật Pháp cũng như thế. Tất cả những phiền não, rác rưới phiền não vào trong biển Phật Pháp rồi thì cũng sẽ được thanh lọc đẩy ra. Biển chỉ có một vị thôi, đó là vị gì? Mặn. Dù là bất cứ nước gì đổ vô biển, nó cũng sẽ trở thành nước mặn hết. Cũng như thế, tất cả những gì chúng ta học, phương pháp này, phương pháp kia cũng không ngoài một vị, đó là vị an lạc giải thoát. Thì Đức Phật mới đưa ví dụ là dần tới chỗ thật sâu vào bể. Phật Pháp cũng lại như thế. Nếu một lúc mà thọ ngay 250 giới thì không những đã mất thứ lớp mà lại còn phá uy nghi nữa. Thấy không? Người đó không biết trời đất gì hết mà đùng một cái. Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ đi. Ở trong đời á, một cái người đó họ vô họ làm á, mới đầu họ làm gì? Từ cái người thấp nhất, phải không? Làm dần dần lên là một cái người chức cao. Vậy thì cái người mà chức cao đó họ đi như vậy đó, kinh nghiệm trong cái hãng xưởng đó họ nhiều không? Họ rất là nhiều. Và họ nói điều gì ra không ai dám nói. Tại vì sao? Họ là người thâm sâu ở đây rồi. Họ đã biết từ cái căn bản nhất lên tới đây. Nhưng nếu một người đó, họ bước vô họ được một cái chức cao, thì họ vẫn điều hành, nhưng có rất nhiều cái phía dưới này họ không biết. Và thậm chí đôi khi người dưới họ không phục nữa là khác. Hơn nữa, cũng có người chỉ thụ giới mà được đạo quả, cũng có người do thọ giới mà được đạo quả. Hơn nữa, cũng có người chỉ thọ giới mà được đạo quả, cũng có người do thọ giới mà được đạo quả. Tức là có hai loại người được đạo quả, tức là thành tựu. Một là chỉ thọ giới thôi, hai là cái người đó được thọ giới, do cái thọ giới đó mà tu được. Nhưng mà cái hiếm lắm. Bởi những sự khác nhau ấy cho nên Như Lai mới đặt ra thứ tự. Bởi vì vậy cho nên phải thứ tự. Nếu trước thụ 5 giới, kế thụ 10 giới, thì trong lúc thọ 10 giới cũng thành tựu 2 loại giới. Thí dụ như trước kia thọ 5 giới đi, rồi bữa nay đi xuất gia thọ 10 giới, thì họ có thành tựu được 5 giới không? Có. Nhớ vậy. Nghĩa là 5 giới và 10 giới. Thọ 10 giới rồi, sau thọ 250 giới, thì trong lúc thọ 250 giới cũng thành tựu được 3 loại giới. Mặc dù anh đi thứ tự, nhưng mà khi anh đi vào cái trường hợp thọ 250 giới, anh cũng thành tựu được cái phần giới trước, là ngũ giới, 10 giới. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Một cái thầy thọ tỳ kheo đi, thì một vị thầy tỳ kheo mà cái giới đầu tiên thầy phải thọ là giới bất dâm, thì cũng giống như thọ sa di thôi. Cho nên tuy rằng nói vậy nhưng mà nó đều có thành tựu. Rồi ví dụ không trộm cắp, không nói dối, nó đều có trong đó hết. Như trong phép thọ giới của 7 chúng thì duy chỉ có giới bạch tứ yết ma là phải lần lượt 3 thời mới được giới. Trong 7 cách, trong 7 chúng, 7 chúng là gì? Hôm bữa tụi mình tuần rồi mình học á, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, 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 cư sĩ nam, cư sĩ n cư sĩ nữ, sa di, sa di ni, thức xoa, tỳ kheo, tỳ kheo ni, bảy chúng. Thì trong bảy chúng này duy chỉ có giới bạch tứ yết ma thì mới lần lượt ba thời mới được giới. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái vị thì kheo đó khi mà thọ giới á, là phải bạch tứ yết ma tuần rồi mình học á, một lần trình, ba lần hỏi. Và khi nào cái thành tựu cái pháp yết ma đó thì giới tử này mới được thọ giới. Thí dụ như bây giờ yết ma lần thứ nhì, có người phản đối, nói không, tôi xin có ý kiến là tôi thấy chú này chưa được, thì chú này chưa được thọ giới. Tại vì yết ma không thành, vì trong chúng, trong các vị giới sư có người không đồng ý. Còn sáu chúng khác thì chỉ thọ một thời cũng được giới, chứ không cần phải theo thứ lớp ba thời. Cho nên cái giới gì mà quan trọng là đều phải có tứ yết ma hết. Thí dụ như là tỳ kheo giới, nếu một lúc thọ được ba loại giới, khi muốn xả giới, nếu nói rằng tôi là sa di không phải tỳ kheo thì mất giới cụ túc. Thưa đại chúng, đây là những cái từ rất là Phật học đó. Tỳ kheo là 250 giới đó, các vị thọ 250 giới gọi là tỳ kheo. Mà giới tỳ kheo còn có một cái tên nữa gọi là giới cụ túc. Chữ cụ là đầy đủ, chữ túc cũng là đầy đủ, giới trọn vẹn, giới đầy đủ gọi là cụ túc. Và khi mà chúng ta đi tu, chúng ta được gia nhập vào tăng đoàn, tức là mình trở thành tăng bảo đó, Phật pháp tăng đó. Nhưng mà còn là sa di, sa di ni thì mới được gia nhập thôi, chứ chưa chính thức là một vị tăng. Đến khi nào người đó thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni thì vị đó mới chính thức được nhận là tăng, được dự trong cái hàng tăng bảo. Còn nếu mình mới đi tu là mình mới được nhập, gia nhập vào hàng tăng thôi, chưa chính thức là một vị tăng ở trong hàng tăng bảo. Mà muốn được nhận như vậy, mình phải trải qua ít nhất 5 năm làm một người sa di, sa di ni 5 năm. Người nào sớm nữa thì 4 năm. Còn fast food thì 5. Nếu như một lúc mà mình thọ ba giới vậy á, thì cái lúc mình nói tôi xả giới gì? Mà hãy xả giới tôi là sa di không phải tỳ kheo thì mất giới cụ túc. Tại vì mình xưng mình là sa di, giới tỳ kheo đâu mình không xưng, tại mình có lượt ba chức mà, làm sao kêu có một mà. Thành nữa tôi là sa di thì mất giới tỳ kheo. Cho nên cái lúc mà xả giới á, có hai trường hợp. Xả giới là tại không tu nữa. Xả giới là không tu nữa, xả giới. Còn cái trường hợp là ví dụ như mình đi thọ tỳ kheo á, cái lúc mà mình xả cái pháp y sa di đó, thì mình phải xếp cái y sa di mình lại rồi mình nâng lên, rồi mình phải theo cái vị yết ma dạy mình nói: bạch đại đức, nhất tâm niệm y an đà hội này trước con đã thọ, nay con xin xả. Tức là hồi đó con thọ cái y này con đắp, bây giờ con sắp sửa không đắp y này nữa, con xả cái y này. Xả cái y này thì để mình không có đắp y này nữa, là bắt đầu mình mới nhận cái giới, cái y của tỳ kheo. Lần lượt thọ ba y, nâng từng cái y lên, mình nói cái vị yết ma sẽ nói cho mình biết y này có tên là gì và mình mặc để làm gì, rồi sau đó mình mới thọ y, và thọ ba y như vậy. Tôi là sa di không phải tỳ kheo, nói như vậy thì mất giới cụ túc, chỉ còn hai loại giới, nghĩa là ngũ giới và thập giới. Nếu nói rằng tôi là u bà tắc không phải sa di thì mất 10 giới, chỉ còn 5 giới. Phải không? Tại vì mình một lượt ba tên mà, giờ mình nói này mất kia. Đại ý là như vậy. Đoạn kế. Ngài Ubali hỏi: nếu khi thọ giới theo thứ lớp được ba loại giới thì khi xả giới cũng phải theo thứ tự. Chẳng hạn như trước đã thọ giới u bà tắc, sau xuất gia thọ thập giới, có phải xả ngũ giới trước không? Đức Phật trả lời: không phải xả, chỉ mất danh u bà tắc. Đúng như vậy thôi. Bây giờ thí dụ như mình nói, bây giờ mình nói ví dụ đi, chú Nguyên Lộc đó hiện bây giờ đang là năm giới, rồi mai mốt thọ sa di thì chú đâu, thì mất cái danh từ gì? kể từ đó mình gọi là chú sa di thì mất cái từ u bà tắc thôi, chứ đâu có xả giới gì. Tại vì trong thập giới nó có gì? Nó đã có năm giới của người cư sĩ rồi, chẳng qua là đổi cái tên thôi. Cho nên không cần phải xả, chỉ mất danh u bà tắc và tại gia, chứ không mất ngũ giới. Mất danh u bà tắc được danh sa di, mất thứ lớp tại gia được thứ lớp xuất gia. Bây giờ anh không còn nằm trong cái thứ lớp của u bà tắc của bà di nữa, nhưng mà anh vào trong cái thứ lớp của người xuất gia, là thứ lớp thứ nhất là sa di hoặc là sa di này. Đó là trong năm chúng xuất gia thì sa di là hoặc là sa di ni là coi như là cái lớp thứ nhất. Rồi lớp thứ nhì là thức xoa của bên ni, tỳ kheo ni. Cho nên á, mình mất cái thứ lớp của tại gia được thứ lớp xuất gia. Ubali hỏi: sa di khi thọ giới cụ túc có mất thập giới và ngũ giới không? Nếu mà là sa di á, khi thọ tỳ kheo giới thì có mất ngũ giới và mười giới của sa di không? Phật đáp: chỉ mất danh và thứ lớp chứ không mất giới. Mất cái danh thôi, bây giờ không còn sa di nữa. Ở ngoài Bắc á, các vị mà sa di á thì được gọi là sư bác, các vị tân tỳ kheo được gọi là sư ông. Cho nên ra ngoài Bắc mà kêu, thấy vô chùa Bắc mà người ta kêu sư ông á, đừng tưởng ông đó già nghe. Khi nào nghe kêu sư ông là biết thầy đó mới là một vị thầy tỳ kheo mới thọ giới. Còn kêu sư bác đó là các vị sa di đó. Hồi đó Pháp Hòa là sa di, các vị ở ngoài Bắc gặp Pháp Hòa là kêu sư bác không à. Nhưng mà trong Nam mà sư bác là thầy của thầy mình, là anh của thầy mình đó, mình mới kêu là sư bác. Còn sư thúc là em của thầy mình. Nhưng mà ngoài Bắc á, sư bác là sa di, mà sư ông là các vị tân tỳ kheo. Cho nên giờ ví dụ như nếu mà gặp thầy Tịnh Tạng, thầy Đức Tạng là sư ông đó. Chú Trung Chánh là sư bác á. Mất danh sa di được danh tỳ kheo, mất lớp sa di được thứ lớp tỳ kheo. Trước sau vẫn là ba loại giới. Đại chúng nhớ như vậy. Dù mình có là tỳ kheo, cái ngũ giới nó cũng không rời. Đó là lý do tại sao cờ Phật giáo có năm màu. Cờ Phật giáo có mấy màu? Xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Năm cái đó là tượng trưng cho năm giới. Năm cái đó là năm màu hào quang của Phật. Năm cái đó là ngũ căn. Năm cái đó là ngũ lực. Năm cái đó là năm châu. Và nền tảng đạo đức mà nhà Phật muốn truyền bá là năm giới. Cho nên thầy tỳ kheo cũng không rời năm giới. Sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu, hút thuốc, xì ke, ma túy gì đó, năm cái giới đó nó chi tiết ra thôi. Và những cái gì chi tiết là hầu là để ngăn chừa những cái sai phạm. Ví dụ như là tỳ kheo giới là không được ngồi chỗ vắng người với một người khác phái nói chuyện. Ai biết người đó là, nhưng để ngăn chừa cái sự người ta dị nghị. Nếu mình ở trong một cái chỗ nào thì phải chỗ đó người ta nhìn vô người ta thấy được mình. Còn mà người ta nhìn vô người ta không thấy mình, gọi là chỗ khuất. Nói vậy đó. Chứ ta tạo lỗi gì đâu, mình nói tôi trong sạch. Nhưng mà anh tạo cho người ta một cái gì? Một cái dị nghị thì coi như là cũng không hay. Nó nói vậy đó. Thì Pháp Hòa ví dụ vậy để cho các vị rõ thêm cái gì gọi là già giới và tánh giới. Thì Đức Phật nói nè: cũng như lá cây, mùa xuân mùa hạ thì xanh, mùa thu thì vàng, mùa đông thì trắng. Màu sắc có khác nhưng lá cây vẫn một. Giới cũng như thế, thường là một giới, nhưng tùy thời mà có những tên gọi khác nhau. Hay cũng như sữa, để lâu thành ván sữa, và sau thành sữa đặc. Tùy thời có khác nhưng vẫn là sữa. Phải vậy không? Cũng là sữa vậy đó, nhưng mà hễ đông nó đanh thành thì kêu là da ua. Rồi nó đông cứng hơn nữa là gọi là phô mai. Nhưng mà nó đều là sữa hết. Cũng là một cái loại sữa đậu nành đó, mà lúc nó còn loãng thì gọi là sữa đậu nành. Nhưng khi mình cứ để tiếp tục nó sôi, nó thành một cái lớp ở trên. Cái mình vớt nó lên, cái nó thành ra mình gọi là gì? Tàu hủ kỳ. Nó vậy đó. cũng là cái viên đậu hũ đó đó, nhưng mình cắt nó ra, mình ủ nó 3 ngày rồi nó sao nó thành rồi thì mình không gọi là đậu hũ nữa mà gọi là chao. À, ở đây có pháp sư thứ hai mà. Giới cũng vậy, tuy có 3 loại khác nhau nhưng vẫn là giới là một. U Bà Ly lại hỏi Phật rằng: phàm thọ giới U Bà Tắc, nếu người không đủ sức thụ cả 5 giới mà chỉ thọ 1 hay 2 giới hay 4 giới thôi, như thế có được không? Phật trả lời: không được. Bây giờ bắt đầu mình thắc mắc: ủa, tôi có nhớ là được mà. Trong này cũng biết trước mình sẽ hỏi câu đó, cho nên hỏi luôn. U Bà Ly hỏi luôn: nếu không được thì tại sao lại có kinh nói thiểu phận U Bà Tắc, đa phận U Bà Tắc là như thế nào? Kinh này mình học rồi nè, ai nhớ không? Cái đoạn kinh này ở trong quyển gọi là U Bà Tắc Giới Kinh. Chỗ nói là mình thọ được 1 giới, 2 giới gọi là gì? Tiểu phận U Bà Tắc. Được 3 giới là bán phần, được 4 giới là đa phần, được 5 giới là toàn phần. Vậy thì tại sao ở đây Phật không cho? Không có cái gì mâu thuẫn hết. Phật nói như thế là để minh định cái công đức trì giới nhiều hay ít, chứ không phải là cái cách truyền giới. Hai cái nó rõ ràng. Hôm nay mình học thêm một cái nghĩa của chữ giới nha. Hôm trước mình nói á, giới á, là những cái gì mà ngăn chặn để hướng mình chỗ đẹp, phải không? Giới còn địch dịch nghĩa là gì? Biệt giải thoát. Tại sao gọi là biệt giải thoát? Bởi vì mình giữ được giới nào thì mình liền giải thoát, an lạc được giới đó. Vì vậy cho nên thí dụ bây giờ trong 5 giới đi, mình giữ được 1 giới là giới không ăn cắp, thì bây giờ mình sẽ được tự do, mình sẽ được tự tại, mình sẽ được hạnh phúc ở cái giới không ăn cắp. Bây giờ người ta có nói rằng á, anh ăn cắp, tôi thấy anh ăn cắp, tâm mình cũng không hề sợ sệt, vì mình biết rằng mình không bao giờ làm cái đó. Vì mình không làm cái đó cho nên mình tự do, mình thoải mái với đó. Cho nên giới gọi là biệt giải thoát, hay là xứ xứ giải thoát, là bất cứ mình nhận được cái giới nào, mình giữ được cái nào là mình an lạc với đó. Ví dụ đi, mình giữ được cái giới là không ăn mặn, tại vì mình tu theo Phật giáo Bắc truyền, mình không có ăn mặn. Chứ bây giờ người ta có nói rằng á, hôm rồi á, có người chụp hình thầy á, thấy thầy đi ba gô lắc ăn 7 món thảnh thơi, tôi không bao giờ tôi làm chuyện đó chứ không sợ. Còn nếu mình đã có thiệt không, ai giữ cái hình đó? Tại vì mình sẽ hồi hộp nếu mình không làm, nếu mình đã làm. Còn mình giữ cái chắc chắn rằng mình không có ăn mặn, mình không có đi vô nhà hàng đó, thì người ta có nói gì nói mình vẫn không bị gì hết, thì cái đó gọi là giải thoát giới không ăn mặn. Trong cái giới thứ 9 là không ăn mặn, không ăn phi thời. Ăn phi thời là gì? Ăn ngoài cái giờ của chúng. Ví dụ chúng ta ăn 3 cử, mình ăn 3 cử, trừ trường hợp nhu yếu sức khỏe, bệnh hoạn gì đó. Như thì ở đây á, thì Đức Phật nói rằng á, sở dĩ nói là tiểu phần, đa phần, đa phần, bán phần, toàn phần, là chẳng qua nói tới cái công đức trì giới thôi. Anh giữ được 4 giới, anh công đức 4 giới. Anh giữ được 2 giới, anh có công đức 2 giới. Pháp Hòa ví dụ vậy đi, Pháp Hòa ví dụ vậy ha. Trên nguyên tắc mở cửa làm ăn là mình mở cửa từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối, chứ không có cái luật nào là nói thích mở giờ nào mở, hay là mở 2 tiếng, 3 tiếng. Nếu mình mở 2 tiếng thì mình income, thu nhập được 2 tiếng. Mình mở 3 tiếng thì mình thu nhập 3 tiếng. Mình mở nhiều giờ thì mình thu nhập nhiều giờ. Thì giới cũng như vậy, anh giữ được giới nào là anh có phước giới đó. Hồi nãy có một cư sĩ phone hỏi Pháp Hòa: thầy ơi, bây giờ con ăn cắp đồ rồi con bán đi, con đi cứu trợ được không? Pháp Hòa nói: trời, nếu anh muốn giúp người ta thiếu gì chuyện anh giúp, đâu cần chi phải làm tới cái chuyện ăn cắp để đi cứu trợ. Thì anh nhất, thí dụ anh nói là nhất định phải làm nó, thì cái đó tùy anh, nhưng mà anh nhớ là không có gỡ gạt được rồi nha. Khi người ta bắt, người ta kiểm tra, ta nói ồ, người này tại ăn cắp cứu trợ thôi, tha nó đi. Anh ăn cắp, anh vẫn phải trả cái nghiệp của ăn cắp. Còn anh làm phước, anh được cái phước của người làm phước. Pháp Hòa ví dụ, cũng cùng là cái tội nha, cũng cùng là cái tội. Nhưng mà tội mà đọa làm con mèo, nó có cái phước của con mèo không? Cũng cùng là kiếp con mèo, nhưng con mèo nó có phước và con mèo nó không đủ phước. Con mèo có phước là con mèo ở đâu? Ở đây nè. Còn mèo không có phước là nó ở những cái nơi mà người ta nghèo cái đói, ăn người còn không có ăn, tới đâu tới phiên nó. Hay là con chó cũng vậy. Cái con chó mà nó đến là đọa làm chó, và với con chó mà ở xứ nghèo á, nó ngồi ở đâu biết không? Nó ngồi dưới chân bàn của mấy cái nhà hàng á, nó đợi người ta xương người ta gặm xong, người ta dục xuống là nó ăn cục xương đó, còn không là nó bươi thùng rác nó ăn. Còn cái con chó mà cũng cùng là kiếp chó, mà con chó ở đây nó ăn đâu? Nó ăn trên bàn, nó có chỗ riêng của nó. Bây giờ nó có bệnh viện riêng của chó nè, nó có khách sạn của chó rồi nha, nó có nhà hoàng của chó rồi nha. À, hồi sáng này có người nhờ Pháp Hòa cầu siêu cho con mèo nha. Cầu an cho con mèo nha. Mèo nó có phước, con chó nó có phước. Ở đây bây giờ nó có nghĩa trang của chó nè, nó có nhà hoàng của chó nè, nó có tất cả những dịch vụ, thậm chí bây giờ nó có resort của chó mèo. Tại vì sao? Tại vì cha người chủ cần đi holiday chơi, không mang nó theo được, gửi nó vô resort và giá cả bằng với người lớn. Thậm chí mình con chó mèo mình thường thích ăn món gì mình phải tự đem tới, họ chỉ là người cho nó ăn theo cái giờ của mình, ăn cái món ăn của mình cho họ lấy tiền. Và có những người đi dự khóa tu, dự khóa tu mà nếu gửi con chó ngày 60 đô mắc hơn đi tu. Tại vì đi tu tùy hỷ công đức. Tính tới tính lui thôi không dám. Đi tu lỗ, đi tu mà gửi chó lỗ hơn đi tu. Thì cũng là cái phước, cũng là một cái nghiệp. Nhưng mà rõ ràng nghiệp mình vẫn phải trả cái nghiệp, nhưng mà trong cái nghiệp nó cũng còn có cái phước, chứ không phải là được thao gỡ gạt. Ví dụ như nói tôi thích đi câu cá, câu cá về để tặng cho bà con người ta ăn. Thật ra nói như vậy nó cũng có những cái chuyện nó ngoại lệ, là những ở một cái quốc độ nào đó con người quá nghèo khổ, phải có những người đi làm cái chuyện đó để cứu những người đói. Cái trường hợp nó khác. Còn ở đây ví dụ như mình chỉ đi câu là tại vì cái sở thích của mình thôi, mặc dù mình không ăn, nhưng mà sở thích, thích câu cá, rồi mình đem về mình biếu người này mình tặng người kia, không cần thiết, khỏi cần phải tặng để mà rồi mình tự mình tạo một cái nghiệp cho mình. Thành ra nó mỗi một cái hoàn cảnh nó có khác. Cho nên á, thọ giới cũng vậy. Vì tuy rằng á, nó có những cái luật như vậy đó, nhưng mà Đức Phật cũng có cái trường hợp gọi là gì? Khai giá trì phạm. Có những lúc mở ra, có những lúc mở để cho người ta du di. Đó, thí dụ như bác quan trai nè, bác quan trai mà như ngày nay quý vị thọ là coi như mở cửa hết ga rồi đó. Đúng nghĩa bác quan trai á, là mình thọ đúng 24 tiếng và không ăn chiều, ăn một cữ trưa rồi thôi, chiều là uống sữa, uống nước cháo gì đó thôi, không ăn. À, mà không được nói chuyện nhiều, phải kiếm chỗ ngồi tịnh tu, niệm Phật, tụng kinh, đủ thứ hết. Còn bây giờ là ăn hai cữ, có khi ba cữ, mà nhiều khi lúc quên nữa chứ. Có lúc quên, đang làm bếp phụ gì thấy ngon ngon cầm lên ăn quên, chứ không phải là mình cố tình. Rồi có nhiều khi mình mệt quá, mình xin xả giới sớm, mình nghỉ ngơi, mình về mình nghỉ. Tất cả những cái đó là phương tiện. Vì sao? Vì đó là tùy hoàn cảnh. Tức là luật giới là như vậy, nhưng mà khi nó đi vào sự hành trì thì nó có sự uyển chuyển. Thì Đức Phật mới nói là khai đó, cái đó là khai đó. Giá là ngăn chừa, ngăn che lại, hay là dưới chữ già nãy vậy đó. Trì là phải gìn giữ, còn không thì mình sẽ vi phạm và là phạm. Cho nên Đức Phật nói như thế là để minh định cái công đức trì giới nhiều hay ít, chứ không phải nói cái phép thọ giới. Không có cái phép thọ giới là thí dụ như lên thọ tỳ kheo á, không có giới sư nào mà nói tôi sắp sửa truyền giới cho các vị, giới nào thích thì nói yes I do, giới nào không thích thì no I don't. Hay là ý không có. phải thọ. Pháp Hòa hay nói gì nè, thí dụ như mình nói thọ năm giới đi, mình nói khó quá, nhưng mà thiệt tình ra nghĩ cho cùng thì dù mình chưa bao giờ thọ giới mà đời sống hàng ngày xưa nay mình cũng đã tu ít nhất cũng vài giới trong đó rồi. Thành nữa bây giờ mình chỉ thọ thêm những giới nào mình còn vấp phải thôi, để cho nó trọn vẹn cho đời đời cái đời tâm linh của mình thôi, đạo đức của mình thôi, chứ gì đâu, đâu có khó. Nói năm giới chứ gì, bảo đảm là không ai mà phải, nghĩa là khó khăn phải tới năm giới. Hồi nào giờ tôi chưa có giết người à, mà tôi cũng không bao giờ nghĩ tới à. Mặc nhiều có giận, nhiều khi tức giận quá à, nói chơi một chút vậy thôi, tôi có cây tao đập cho mày chết à. Nói vậy thôi, lúc giận thôi chứ không có. Nhưng mà tập là không khởi ý, khởi tâm hồi xứ này có ai thiếu thốn gì đâu, trộm cắp, thí dụ vậy. Hay là từ nhỏ tới lớn tôi không thích ăn trộm ăn cắp của ai. Thành nữ dù mình chưa thọ giới nhưng mà bản chất mình đã sống được ít nhất vài giới trong năm giới. Và nếu mà lỡ mình dấp một hai cái giới nào chưa xong đó, mình biết đó, hai giới đó cần tu thôi. Ba giới kia mình ok lắm, không có sao hết. Thì Đức Phật nói, Ubali hỏi hỏi, năm giới chỉ thọ trì trong một ngày, hai ngày hay 10 ngày như thế có được không? Bây giờ con thọ năm giới á, thọ theo bác quan trai á, ngày, hai ngày, năm ngày, 10 ngày gì đâu. Phật trả lời không được. Phật đặt ra giới đều có hạn định. Nếu thọ năm giới phải giữ trọn đời, nếu thọ 8 giới phải trì 1 ngày 1 đêm, bởi thế không được. Bác quan trai chỉ 24 tiếng thôi, không có hơn. Còn khi mà thọ 5 giới là thọ trọn đời, chứ không có ai truyền 5 giới mà truyền tạm 2 bữa 3 ngày hết đó. Phàm giới bạch tứ yết ma đều có thượng trung hạ. 5 giới là hạ phẩm, 10 giới là trung phẩm, 250 giới là thượng phẩm. Tức là chia ra 3 cấp bậc vậy thôi. Trong 5 giới cũng có 3 phẩm. Bây giờ bắt đầu Phật mới chi tiết về 3 phẩm của mỗi giới ha. Trong 5 giới cũng có 3 phẩm. Nếu phát tâm nhỏ mà thọ giới thì được giới hạ phẩm. Nếu phát tâm vừa mà thọ giới thì được giới trung phẩm. Nếu phát tâm lớn mà thọ giới thì được giới thượng phẩm. 10 giới, 250 giới đều có 3 phẩm, cũng như trong 5 giới nói trên. Nếu phát tâm nhỏ mà được 5 giới rồi, sau phát tâm vừa hay tâm lớn mà thọ 10 giới thì trước cũng được 5 giới, chứ không thêm không hơn. Thí dụ bây giờ mình thọ 5 giới rồi, bây giờ mình vô thọ tỳ kheo, thọ sa di, thì Đức Phật mới nói trước khi đó mình đã thọ 5 giới rồi, sau phát tâm thọ 10 giới là tâm lớn, thì cái tâm mà hạ đó, lúc mình thọ 5 cái giới kia vẫn y vậy, chỉ từ cái giới thứ 6 này là cái giới được tăng trưởng, là vì lúc này phát tâm rộng lớn mà thọ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ về cho đại chúng dễ hiểu nè. Thí dụ như mình đi quy y thọ giới, ghi danh quy y là tại sao biết không? Tại vì tôi thấy trong chùa này ai cũng quy y, ai cũng có pháp danh hết rồi. Mặc dù tôi không tha thiết gì chuyện tu hành đó, nhưng mà tôi cũng muốn có cái pháp danh với người ta vậy đó, để vô trong này tôi cũng nổ. Người ta pháo đại à, tôi cũng pháo tiểu, thí dụ vậy đi. Cũng vô thọ giới đăng quang. Thì trường hợp thọ giới như vậy gọi là phát tâm gì? Phát tâm bậc hạ. Nhưng mà nhờ bậc hạ nhưng mà cũng thọ. Đi chùa đâu được thời gian, cái tự nhiên thấm nhuần Phật pháp rồi. Bây giờ phát tâm thọ thập thiện giới, nhưng mà lần này không phải thọ theo kiểu cầu danh nữa, thành tâm lắm. Thành tâm lắm, thọ thập thiện. Thì trong khi thọ thập thiện nó có 5 giới trong đó không? Có. Thì cái tâm hạ và lúc thọ 5 giới của lúc trước vẫn yên đó. Nhưng mà bắt đầu từ cái tâm mà thọ thập thiện nó khởi lên, vì cái tâm thánh thiện á, cái đó gọi là tăng thượng, là của tâm rộng lớn, của tâm bậc trung. Đó, Phật Đức Phật nói trong này vậy đó, thấy cái ý nó vậy đó. Nghĩa là khi mình phát cái tâm mà nhỏ bé như là cầu danh rồi để thọ đi, thì khi mình sau này thời gian rồi mình phát tâm rộng lớn hơn, thì ngay cái giây phút mình thọ từ cái giới nào đó trở lên đó. Cho nên đại chúng nhớ là trong thập thiện đó, nó cũng có 5 giới trong đó. Thật ra trừ năm giới đó ra là cái tâm bậc hạ đó, thì tức từ cái giới thứ sáu về sau là đó là từ của những cái tâm bậc thượng. Cái đoạn này nó chỉ ý nó nói vậy thôi. Từ giới thứ sáu cho đến giới quá giờ không ăn, nghĩa là ngoài năm giới, thì được gọi năm giới là giới tăng thượng. Tại lúc này cái tâm mình nó tăng thượng rồi, nó không còn hạ liệt như hồi xưa nữa. Hồi đó là mình tỏ giới cầu danh. Nếu trước phát tâm nhỏ mà được năm giới thì cũng vẫn được năm giới hạ phẩm mà thôi, thấy không? Lại như trước phát tâm nhỏ mà thọ năm giới, sau phát tâm vừa và tâm lớn mà thọ 250 giới, thì trước cũng chỉ được năm giới không thêm không hơn. Ngoài năm giới ra, các giới khác cũng thế. Nếu thọ năm giới mà tâm thêm lên thì được gọi là giới tăng thượng. Tức là cứ trừ ra thôi, từ cái giới nào trở lên là giới tăng thượng hết. Lấy đó mà suy thì giới là giới ba la đề mộc xoa không phải dễ được. Từ cái đó mà mình suy nghĩ ra thì mình phải biết rằng cái chữ ba la đề mộc xoa nghĩa là giới đó không phải là cái chuyện gọi là, mà nếu mà mình gọi là mình không có cái tâm cầu giới mà được. Theo thứ tự mà nói thì năm giới là hạ phẩm, 10 giới là trung phẩm, 250 giới gọi là thượng phẩm. Theo nghĩa đó mà suy thì cũng có thể là nếu phát tâm lớn thọ năm giới thì được giới thượng phẩm. Thấy không? Chỉ là năm giới thôi mà nếu mình phát tâm thượng thì gọi là thượng phẩm. Nếu phát tâm vừa mà thọ 10 giới thì được gọi là trung phẩm. Nếu phát tâm nhỏ mà thọ 250 giới thì được gọi là hạ phẩm. Bây giờ anh thọ 250 giới gọi là thượng phẩm, nhưng khi tâm anh thọ không phải là tâm thượng thì dù anh thọ giới bự nhưng mà nó cũng là hạ phẩm của cái tâm thôi. Ở đây nó nói cái gì? Mặc dù cái lượng của cái giới thì rất lớn, nhưng mà cái tâm mình nhận nó không có lớn thì cũng là hạ phẩm thôi. Đức Phật có dạy một cái bài kinh. Cái kinh này mình học rồi mà học lâu lắm rồi, ít nhất cũng phải là mười mấy năm về trước, gọi là ba phẩm đệ tử, gọi là tam phẩm đệ tử. Căn cứ vào đó thì biết rằng cứ tùy ở tâm có lớn vừa nhỏ mà được giới, có thượng trung hạ không giống nhau, không nhất định vậy. Nếu thỉnh thầy hòa thượng mà trong lúc thọ 10 giới hòa thượng không đến thì cũng được giới. Hòa thượng là gì? Thì sẵn đây Pháp Hòa giải thích cho đại chúng một chỗ này luôn, để mình cũng nắm được cái này cũng hay. Cái danh từ hòa thượng mà ngày nay chúng ta gọi cho chư tôn đức là hòa thượng đó, thật ra danh từ đó không phải cái danh từ để chúng ta gọi trong cái sinh hoạt thường nhật của mình. Danh từ hòa thượng nó chỉ nằm ở trong giới đàn thôi. Khi nào truyền giới thì cái vị ngồi giữa mà lớn tuổi hạ nhất truyền giới cho giới tử đó, thì vị đó gọi là hòa thượng truyền giới, hay là hòa thượng đắc giới. Tức là mình đắc nhận được cái giới đó từ vị hòa thượng đó. Và cái chữ hòa thượng đó nó chỉ nằm trong giới đàn thôi, chứ nó không có đi ra ngoài cái đời sống sinh hoạt của chúng tăng như bây giờ chúng ta thấy. Ngày nay chúng ta sinh hoạt ở bên ngoài, chúng ta có danh từ hòa thượng, thượng tọa để gọi cho các vị tôn đức á. Cái trường hợp đó là chúng ta mượn chữ để sinh hoạt bên ngoài, để có thứ lớp nói chuyện vậy thôi. Chứ nó không phải là cái Đức Phật không hề đặt ra những cái chuyện cao thấp, tu lâu tu mau để được mấy cái đó. Mà ngày xưa chỉ một từ thôi, tất cả các thầy vô tu đều gọi là Đại Đức. Quý vị nhớ không? Đại Đức Xá Lợi Phất, Đại Đức Mục Kiền Liên. Nhưng mà khi nào các vị lớn tuổi, các vị lâu năm ở trong đạo thì chúng ta gọi các vị đại đức đó là gì? Trưởng lão. Trưởng lão Xá Lợi Phất, trưởng lão Mục Kiền Liên, người Trung Hoa. Chữ hòa thượng là để dành cho tất cả các người nào đi xuất gia là hòa thượng hết. Cho nên mình coi phim Tàu thấy không? Tiểu hòa thượng. Còn không á, nó muốn cưới vợ mà không cho nó cưới, nó má không cho con cưới, con vô chùa con làm hòa thượng á. Thì cái chữ hòa thượng của người Tàu xài là gì? Ông thầy tu, vậy thôi. mà người Trung Hoa ngày nay họ vẫn sử dụng á, các vị mà trưởng lão hòa thượng á, mà mình hay gọi là hòa thượng á, bên Hoa, người Hoa người ta không gọi vậy, người ta gọi là gì? Trưởng lão. Và bây giờ người ta cũng gọi là hòa thượng là hòa thượng. Và những vị này là những bậc mà lâu năm trong đạo, gọi là đại hòa thượng, đại hòa thượng. Còn Phật giáo Việt Nam á, chúng ta mượn những cái từ đó ra rồi chúng ta quy định 60 tuổi đời, 40 năm tuổi đạo gọi là hòa thượng. Nghĩa là một vị nào được bây giờ chúng ta gọi là hòa thượng thì vị đó ít nhất phải 60 tuổi đời và có 40 năm tuổi đạo thì gọi là hòa thượng. Còn vị nào chúng ta gọi là thượng tọa thì vị đó ít nhất tuổi đời phải 40 tuổi và người đó phải có 20 tuổi hạ, tức là 20 năm an cư thì mới gọi là thượng tọa. Thí dụ như bây giờ cái vị đó 50 tuổi đi tu, hơn 40 tuổi rồi, nghĩa là tuổi đời đủ chưa? Đủ. Nhưng mà tuổi đạo có đủ không? Không, thì vẫn không được gọi là thượng tọa. Thì quý vị nhớ cái đó ai đặt ra? Phật giáo Việt Nam đặt ra để có một cái hệ thống sinh hoạt trong cái sinh hoạt Phật giáo thôi. Nhưng mà chúng ta nhớ là cái đó là để sinh hoạt, để trong đời sống có trên có dưới, để người lớn người nhỏ không có bị vi phạm cái lỗi, và để cho nó có cái thứ lớp và làm việc có nguyên tắc vậy thôi, chứ nó không phải là luật giới gì hết. Cho nên các vị mà người ta tu, người ta không có màng mấy cái đó, gọi người ta cái gì cũng được, ta không có bận, không có cái chuyện là làm lý lịch gửi lên cho giáo hội để chứng minh là tôi 40 tuổi đời rồi, 20 tuổi đạo rồi, tới ngày tấn phong rồi gửi lý lịch lên để giáo hội làm lễ tấn phong, không có chuyện đó. Còn nếu mình có làm cái chuyện đó thì cái chuyện tại mình muốn có cái danh trong hành chánh, trong cuộc sống vậy thôi, chứ còn không nó không phải là cái điều mà Đức Phật đặt. Thì cái vị thì ở trong này là Đức Phật nói cái chữ hòa thượng mà trong kinh sử dụng là để nói tới một giới đàn. Đây trường hợp nè: nếu thỉnh thầy hòa thượng mà trong lúc thọ 10 giới hòa thượng không đến thì cũng được giới. Nếu trong khi thọ 10 giới mà thầy hòa thượng chết hoặc biết tin đã chết thì thọ giới không được. Tại vì trong cái nguyên tắc là thỉnh các vị hòa thượng truyền giới cho mình đó, phải đủ 3 vị truyền giới. Một vị làm hòa thượng truyền giới, một vị làm yết ma, một vị làm giáo thọ. Mà 3 vị này là gì? Một người là truyền giới, một người là dạy cho mình những cái nguyên tắc luật lệ, một người là dạy cho mình cái đạo lý trong sự tu tập. Cho nên người nào cũng khi vào tu là mình đủ 3 người thầy dạy dỗ cho mình. Thì cái chữ hòa thượng ở đây nó nghĩa, hòa thượng là gì? Hòa thượng nó có 2 nghĩa. Một á, là lực sanh. Hai á, là hay là gì? Thân giới sư. Mình gần vị này mình sanh ra đạo lực, mình gần vị này mình được cái công đức, tức là cái vị hòa thượng á. Cho nên có nhiều chỗ người ta dịch á, hòa thượng thân giới sư, thay vì người ta gọi là hòa thượng, phải không? Các vị đã hôm nay đã được gặp thầy thân giáo sư của mình là hòa thượng đó. Tại vì cái người đó, gần người đó học rất nhiều từ cái thân giáo của vị đó. Và bên cạnh đó mình tăng, nhờ mình học được cái thân giáo cho nên mình có cái công đức, mình có được cái lực, cho nên là lực sanh. Nếu trong lúc bạch tứ yết ma thọ giới cụ túc mà thầy hòa thượng vắng mặt thì không được thọ giới, là vì không đủ tăng số. Tăng số là gì biết không? Là túc số của chư tăng. Mà túc số của chư tăng á là 10 vị trong một cái giới đàn đó. Còn nếu như mà nếu mà gọi là truyền giới mà đủ sư á, đủ chư tăng á, đủ túc số truyền giới trong một cái giới đàn tỳ kheo là 10 vị, trong đó gồm có 3 vị truyền giới và 7 vị làm tôn chứng. Còn nếu như trường hợp gặp ở một cái trường hợp là gặp những cái lúc cái thời chiến tranh, hoặc là mình ở những nơi biên địa, ở những nơi mà thiếu vắng tăng, trường hợp này á cũng được tổ chức giới đàn, Nhưng mà giới đàn này có thể thiếu nhưng mà bốn vị, ba vị truyền giới và một vị làm tôn chứng. Nhưng mà túc số của tăng phải là đủ bốn vị chứ không thể, không phải ít hơn được. Cho nên thường thường ta nói á, tăng là một đoàn thể nhưng mà phải bốn thầy tỳ kheo trở lên thì mới đủ túc số yết ma, là một gọi là một tăng đoàn, chứ dưới hơn là không được. Phải bốn vị tỳ kheo trở lên. Thí dụ Pháp Hòa có công việc gì Pháp Hòa muốn yết ma mà giờ trong chùa các thầy bận đi đâu hết trơn, không có đủ tỳ kheo cũng không làm được. Hay là bây giờ Pháp Hòa muốn yết ma kiết giới an cư mà tỳ kheo không đủ cũng không làm được. Hồi xưa các chú còn là sa di không à, con mình Pháp Hòa thầy viện chủ à, thầy lúc đó làm gì là tổ chức thành tâm niệm để an cư chứ không đủ túc số tỳ kheo làm sao yết ma. Đó, cho nên quý vị nhớ ha, khi nào mà nói là đủ túc số của tăng phải là bốn vị trở lên. Hay làm ta kêu kính thưa đại chúng thì cái đại chúng là phải bao nhiêu người? Bốn người trở lên mới kêu đại chúng. Còn dưới ba người là đụng cháy. Dưới ba người không phải là đại chúng, phải bốn người trở lên. Thí dụ như giờ có hai người à, kính thưa đại chúng đâu được, phải bốn người trở lên. Tại đây nếu trong lúc bạch tứ yết ma thọ cụ túc giới mà thầy hòa thượng vắng mặt thì không được thọ giới, là vì không đủ tăng số. Thì nhớ cái chữ tăng số này không phải là tăng con số lên mà là số lượng của chư tăng. Nếu đủ tăng số và có người thay mặt cho hòa thượng thì được thọ giới. Phải qua ví dụ như hồi xưa bên Việt Nam á, hồi lúc mà hòa thượng Trí Tịnh á, ngài còn sống á, là ngài ở Sài Gòn á, thì mấy cái giới đàn hòa thượng làm hòa thượng truyền giới hết. Nhưng mà về sau hòa thượng lớn tuổi, mặc dù hòa thượng là vẫn là vị hòa thượng truyền giới nhưng không có ngồi truyền nữa, thì thỉnh một hòa thượng khác ngồi thế. Cũng giống như hiện tại bây giờ ở bên Làng Mai, hòa thượng truyền giới trên danh nghĩa vẫn là hòa thượng Làng Mai, nhưng mà hòa thượng bệnh, hòa thượng không thể có mặt để truyền được, thì thỉnh một vị hòa thượng khác ra ngồi để truyền giới, thì trường hợp đó vẫn được. Và trên cái điệp giới hay là trên cái danh nghĩa, người thọ truyền giới đó vẫn là hòa thượng. Thôi mình ngừng đây, hết giờ rồi. Xin cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng nghỉ ngơi khỏe, ngày mai tiếp tục một ngày sinh hoạt. Thì mong đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.